Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đón đầu làn sóng đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy nguồn lực từ đất đai, nhiều địa phương đã kiến nghị điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, tập trung chủ yếu vào chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất giao thông, đất thể dục thể thao, đất công trình năng lượng.
Tại tỉnh Lạng Sơn, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến chỉ tiêu đất đai, quỹ đất tái định cư, quy hoạch các nghĩa trang tập trung để di dời mồ mả, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng. Những khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình dự án, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vừa thu dọn số đồ đạc từ nhà cũ còn lại, anh Dương Việt Thắng ở thôn Hợp Tân, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B, gia đình anh đã bị thu hồi hơn 200m2 đất thổ cư để phục vụ. Tuy nhiên đến nay, gia đình anh cũng chưa đồng ý nhận tiền đền bù bán giao đất thực hiện dự án do chưa minh bạch trong đền bù giải phóng mặt bằng dự án này. Anh Thắng băn khoăn, gia đình chỉ có hơn 200m2 nhà ở mà thu hồi khi chưa có đất tái định cư, thì không biết gia đình sẽ sinh sống ở đâu.
Bây giờ chỉ mong là được tái định cư với lại ra mua tái định cư thì nó bằng với cái giá đền bù là cũng mong là cái dự án nó mau chóng hoàn thành để ổn định cuộc sống. Bây giờ nhà cửa nó không ổn định.
Không chỉ tại dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B, năm 2023 trên địa bàn huyện Cao Lộc có 37 dự án cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Nhưng nhiều dự án do thiếu chỉ tiêu sử dụng đất hoặc vướng mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng hay trồng lấn với các dự án khác nên vẫn chưa thể triển khai thực hiện. Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lộc cho biết, năm 2024, trên địa bàn huyện Cao Lộc sẽ triển khai nhiều dự án giao thông, dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư và các dự án trọng điểm của tỉnh. Đơn cử như dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn cửa khẩu hữu nghị Chi Lăng, dự án khu trung chuyển hàng hóa, dự án khu chế xuất 1, dự án cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành v.v. Các dự án này đều có quy mô lớn, cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng với nhiều hộ dân cũng như cần được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất.
Chỉ tiêu phân khai để thực hiện các cái dự án trên địa bàn, ví dụ như là chỉ tiêu về đất giao thông, Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho là tỉnh cũng là hạn chế. Do vậy là tỉnh cũng phân bổ về các huyện là cũng chưa đảm bảo để thực hiện tất cả các cái dự án. Một số dự án lớn thì sử dụng trên 10 hectare đất lúa thì cái thủ tục phải xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian để xin ý kiến này cũng là lâu.
Ông Trịnh Tuấn Đông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, do các dự án triển khai ảnh hưởng lớn đến diện tích đất trồng lúa nên phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa thì mới đủ điều kiện thực hiện các bước thu hồi đất. Điều này gây khó khăn cho công tác rà soát, ban hành thông báo thu hồi đất, thống kê, kiểm đếm phải thực hiện lại mất nhiều thời gian. Ngoài ra, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với một số hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp và không có chỗ ở khác cũng còn nhiều bất cập, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền vận động, giải phóng mặt bằng.
Khi mà không có mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ và cái giải ngân. Vì không có mặt bằng thì cái công tác triển khai nó sẽ không được liền mạch. Nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái chậm về tiến độ thi công thì sẽ chậm vào cái giải ngân. Ban vẫn định kỳ hàng tuần có những cái tổng hợp và gửi lên trên huyện để các huyện tập trung tháo gỡ những cái từng điểm một.
Nhận thấy rõ các khó khăn vướng mắc này, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức nhiều cuộc họp tháo gỡ đối với từng dự án cụ thể. Trong đó ưu tiên việc tham mưu hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng, thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các huyện, điều hòa chỉ tiêu các loại đất giữa các huyện để đảm bảo chỉ tiêu đất thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện cũng đã hoàn thành rà soát tình hình thực hiện các dự án khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã trình Thủ tướng Chính phủ 5 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích hơn 200 hectare để thực hiện 5 dự án và 1 hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ. Ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết.
Sở Tài nguyên Môi trường là cơ quan tham mưu của ban tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng các huyện. Một là tiếp tục hướng dẫn các huyện thực hiện đúng theo quy trình và theo các quy định đã đề ra. Hai là những cái khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch ủy ban tỉnh thì sở sẽ tham mưu trực tiếp cùng các sở ngành sẽ báo cáo ủy ban tỉnh giải quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền. Còn những cái vấn đề mà vượt thẩm quyền của ủy ban tỉnh nữa thì sở cũng đã tham mưu cho ủy ban tỉnh có những cái nội dung mà cần phải xin ý kiến của các bộ ngành trung ương, báo cáo để xin ý kiến của các bộ ngành để thống nhất cách thực hiện.
Để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. Đến nay, 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành việc lập, phê duyệt xong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Kế hoạch sử dụng đất năm đầu, Lạng Sơn được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu và hoàn thành sớm so với các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc. Đây là một trong những căn cứ để tỉnh phân bố chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố trong thời gian tới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nguồn lực đất đai hết sức quan trọng, là không gian, điều kiện đầu tiên quyết định cho sự phát triển. Tuy nhiên, nguồn lực này là hữu hạn nên cần dựa trên các tiêu chí, phương pháp khoa học để cân đối, giúp cho quá trình phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quốc gia. Chính vì vậy, việc xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất phải nhìn vào lợi ích quốc gia, không được phép dựa trên lợi ích cục bộ của vùng hoặc địa phương.
Thực tế cho thấy, ngoài một số địa phương có nhu cầu thật sự thì việc đề xuất điều chỉnh một số loại đất như đất khu công nghiệp, giao thông tại không ít nơi vẫn mang tính kỳ vọng, chưa căn cứ vào kết quả thực hiện, nhất là tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp, chuyển dịch đất đai gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn lực, khả năng thu hút đầu tư. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ba loại chỉ tiêu sử dụng đất nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các địa phương trong thời gian qua là đất khu công nghiệp, đất giao thông và đất đô thị. Tính đến năm 2025, Quốc hội quyết định cả nước có hơn 152.000 ha đất khu công nghiệp, tính cả khu công nghiệp hiện hữu. Các địa phương đề xuất tăng gần 50 ha so với chỉ tiêu được phê duyệt. Đáng chú ý, một số tỉnh có tỷ lệ thực hiện lấp đầy khu công nghiệp rất thấp, không thuộc vùng trọng điểm phát triển công nghiệp nhưng vẫn đề xuất bổ sung tăng thêm. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương, nhiều ý kiến cho rằng cần phải điều chỉnh, bổ sung, tăng chỉ tiêu đất khu công nghiệp, khu công nghệ cao, đất giao thông để triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Nêu thực tế tại địa phương, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết.
Hiện nay là Tuyên Quang muốn thành lập một cái khu công nghiệp theo quy hoạch tỉnh, nhưng mà khi trình thì lại không có đủ chỉ tiêu đất công nghiệp. Hay là đất giao thông, chúng tôi cũng vậy. Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang thì cần đến gần 700 hectare đất giao thông. Thế nhưng mà trong cái chỉ tiêu phân bổ thì bây giờ lại cũng không đủ. Các cái dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay là không đủ cái chỉ tiêu đất giao thông để mà thực hiện. Chúng tôi xin được đề nghị là thêm đất công nghiệp, đất giao thông này và đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng việc điều chỉnh thực hiện trên cơ sở tổng hợp cân đối nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của các địa phương đề xuất, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, phân tích đánh giá các xu thế chuyển dịch đất đai. Các công trình, dự án trọng điểm quốc gia có kế hoạch bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, ưu tiên cho các địa bàn có tiềm năng thu hút đầu tư do phát triển mới hệ thống hạ tầng. Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh nguyên tắc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực địa phương phù hợp với thực tiễn vì mục tiêu phát triển chung của quốc gia.
Là việc điều chỉnh trước hết, nó phải đảm bảo mấy cái yêu cầu. Một, không vượt được cái chỉ tiêu đã được Quốc hội phê chuẩn. Và không được vượt quá cái chỉ tiêu đến 2025 đối với kế hoạch sử dụng đất cũng đã được Quốc hội phê chuẩn trong nghị quyết 39. Đó là cái nguyên tắc.
Đồng tình với quan điểm này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần xây dựng phương án phân bổ và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất để theo kịp yêu cầu phát triển trên quan điểm đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Trong đó, ưu tiên những dự án trọng điểm hạ tầng quốc gia giải quyết mối quan hệ liên kết liên tỉnh, liên vùng, kết nối các khu kinh tế, du lịch, dự án lớn có tính chất lan tỏa theo định hướng lớn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển đất nước, những địa phương có lợi thế thu hút đầu tư, sử dụng nguồn đất đai hiệu quả hiện nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Phải đặt ra ưu tiên cho loại đất nào? Đất mà để ưu tiên cho phát triển hạ tầng, giao thông quốc gia, liên địa phương. Những cái dự án trọng điểm mà Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ấy, chúng ta phải ưu tiên. Đất cho năng lượng quốc gia, quy hoạch của quốc gia, giao thông quốc gia, hạ tầng quốc gia, cả thủy lợi, cả vấn đề liên quan đến viễn thông, cáo chí điều chỉnh và tính toán. đó là những cái chỉ tiêu mà mang tính chất ưu tiên cao nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải căn cứ vào cái khả năng thu hút đầu tư, cái khả năng thực thi, tỷ lệ lấp đầy.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc điều chỉnh chỉ tiêu đất đai không làm mất đi nguồn lực tài nguyên đất đai của các địa phương mà tạo điều kiện cho những nơi có cơ hội phát triển trước. Chính vì vậy, việc phân bổ lần này sẽ ưu tiên những dự án trọng điểm, hạ tầng quốc gia giải quyết mối quan hệ liên kết liên tỉnh liên vùng, kết nối các khu kinh tế du lịch, dự án lớn có tính chất lan tỏa theo định hướng lớn trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển đất nước, những địa phương có lợi thế thu hút đầu tư, sử dụng nguồn đất đai hiệu quả hiện nay.
Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan tới vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh, đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ và đồng bộ, thống nhất với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các cấp. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao theo dõi, cập nhật biến động, đánh giá kết quả thực hiện, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tổng hợp báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh linh hoạt chỉ tiêu giữa các địa phương chưa sử dụng chưa hiệu quả cho các địa phương có cơ hội thu hút đầu tư, khai thác sử dụng tài nguyên đất hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo lượng rác thải đô thị sẽ tăng mạnh từ năm 2050. Rác thải đô thị gây mất đa dạng sinh học, làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, khiến thế giới thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo báo cáo mới nhất của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, các nền kinh tế đang phát triển sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong quản lý rác thải trong thời gian tới nếu các biện pháp khẩn cấp không được thực hiện. Liên Hợp Quốc ước tính thế giới sẽ thải ra khoảng 2,1 tỷ tấn chất thải rắn đô thị, không bao gồm chất thải công nghiệp. Rác thải gây thiệt hại ước tính 640 tỷ đô la hàng năm từ giữa thế kỷ này, tăng hơn 75% so với năm 2020. Trong đó, rác thải dẫn đến mất đa dạng sinh học, gây biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường khiến thế giới thiệt hại khoảng 443 tỷ đô la. Các yếu tố này góp phần gây ra từ 400.000 đến 1 triệu ca tử vong mỗi năm. Bà Joy Lan Cavan, tác giả chính của báo cáo, cho biết.
Theo dữ liệu ở các nền kinh tế đang phát triển nhanh, rất nhiều chất thải không được kiểm soát. Điều đó có nghĩa là chất thải được đổ hoặc đốt không an toàn, dẫn đến ô nhiễm môi trường đáng kể. Khi nhìn về phía trước, đến năm 2050, những khu vực này thường có tốc độ tăng dân số nhanh và tăng trưởng kinh tế nhanh. Do đó, lượng rác thải ra cũng tăng lên rất nhiều.
Báo cáo nhấn mạnh, trong thập kỷ qua, thế giới đã tạo ra nhiều chất thải hơn, nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính hơn và gây ô nhiễm nhiều hơn. Các biện pháp giảm chất thải và cải thiện quản lý rác thải có thể giảm thiệt hại từ rác thải đô thị. Tuy nhiên, một số rào cản như cơ chế thực thi yếu kém khiến các giải pháp này chưa được thực hiện đầy đủ. Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Inga Andersen cho rằng, chỉ quản lý rác thải sẽ không giải quyết được vấn đề. Thế giới nên tập trung hạn chế sản xuất và sử dụng nhựa dùng một lần.
Để hiện thực hóa tầm nhìn về một xã hội không rác thải, chúng ta cần xác định lại rác thải là gì. Rất nhiều thứ chúng ta vứt đi trên thực tế lại là nguồn tài nguyên quý giá. Vì vậy, chúng ta cần bắt đầu suy nghĩ lại về việc thiết kế và cung cấp sản phẩm và dịch vụ nhằm giữ lại các nguồn lực trong nền kinh tế.
Trong nỗ lực giảm rác thải, các quốc gia đang đàm phán về một hiệp ước quốc tế nhằm chống ô nhiễm rác thải nhựa toàn cầu. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc hy vọng hiệp ước có thể được ký kết vào cuối năm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, những cảnh báo của Liên Hợp Quốc về lượng rác thải sẽ tăng mạnh trong năm 2050 gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.